Chương 4: Xác chết treo trong nhà vệ sinh. Sau khi tắt đèn, cả khu ký túc xá nữ chìm trong bóng tối. Một nữ sinh đau bụng lò dò trong bóng đêm chạy vào khu nhà vệ sinh công cộng. Tối đó khu ký túc xá bị mất nước, nên vòi nước trong nhà vệ sinh có ai đó mở ra mà không đóng chặt lại. Đến giờ hệ thống nước được bật lại, nước từ trong vòi chảy ra xối xả. Tiếng nước chảy mạnh xuống bồn khiến nữ sinh ngồi trong gian vệ sinh ở giữa giật mình sợ hãi. Cô đứng dậy ngó ra bên ngoài lờ mờ nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng đứng trong gian bên cạnh. Cô ngó sang nhìn thì thấy cô gái váy trắng này bị treo cổ trên giá đỡ bồn chứa nước của nhà vệ sinh. Cơ thể thì khẽ lay động, lưỡi thè ra ngoài và thòng xuống, mắt thì mở trừng trừng, bộ dạng thê thảm, chết không nhắm mắt. Và kể từ đó mỗi khi đi vệ sinh, nữ sinh này đều có thói quen ghé nhìn qua góc treo bồn nước trước tiên, chỉ sợ ở đó lại xuất hiện thêm một cái xác treo nữa. Mà nạn nhân chính là Hoa Khôi Bạch Băng Á. Sau khi nhận được thông báo, cảnh sát đã lập tức phong tỏa toàn bộ khu nhà vệ sinh. Giáo sư Lường trực tiếp chỉ huy kiểm tra hiện trường, tránh để mức thấp nhất việc làm mất dấu vết quan trọng. Và ông quyết định tiến hành khám nghiệm tử thi ngay trong nhà vệ sinh. Phía nhà trường đưa đến bộ thiết bị chiếu sáng, hỗ trợ kiểm tra hiện trường. Phó Cục trưởng Lương lập tức triển khai điều tra các khu vực xung quanh và lấy lời khai của tất cả những người đã tiếp xúc với nạn nhân trước đó. Theo phản ảnh của các bạn, nạn nhân Bạch Băng Á có nhiều dấu hiệu để tự sát. Cái chết của Bạch Băng Á rất là đáng nghi. Ngày hôm đó nạn nhân đi dạo phố cùng với bạn. Cô ta gặp một thầy bói mù ở trên đường phố. Thầy bói mù nhắc là cần phải cẩn thận trong thời gian tới do có thứ không sạch sẽ đang đi theo cô. Bạch Băng Á sắp tốt nghiệp nhưng vẫn chưa tìm được công việc gì ưng ý. Bạn trai thì lại bị hại. Cả ngày cô cứ bí bách không vui, bộ dạng rất buồn bã. Các bạn sợ rằng Bạch Băng Á có ý định tự sát nên cứ hàng ngày rủ cô đi dạo phố cho đỡ buồn. Người ta cho rằng mỗi người muốn tự sát đều có một con quỷ đi theo. Bạch Băng Á nghe thấy những lời phán của ông thầy bói mù, không những không sợ hãi mà còn cười nhạo nói: "Tôi vốn cũng đã có ý định tự sát, nhưng giờ lại chán ý định đó rồi, tôi cảm ơn ông." Nào ngờ ngay trong tối đó, cô đã chết treo trong nhà vệ sinh ký túc xá. Cái thứ dùng để treo cổ chính là chiếc tất mỏng của cô. Giáo sư Lường triệu tập tất cả các bác sĩ pháp y của ngành công an trong thành phố và tiến hành một cuộc khám nghiệm tập thể. Giáo sư nói với các bác sĩ: "Các vị nhất định phải làm rõ ngay nạn nhân có phải là tự sát hay không, và kiểm tra xem trên cơ thể có dấu vết gì lạ hay không, và khoảng cách từ đầu và chân đến chỗ treo sợi dây và mặt đất cách nhau bao xa, và có hiện tượng chất thải trong cơ thể bị chảy ra ngoài hay không. Việc giải phẫu cũng rất là quan trọng và đặc biệt chú ý khu vực cổ nạn nhân. Phải tiến hành giải phẫu từng lớp da cho đến các lớp phần mềm ở phía trong xem có dấu vết bị thương hoặc là bị xuất huyết hay không. Và chú ý đến sụn giáp, xương cuốn lưỡi, sụn nhẫn xem có dấu hiệu bị gãy xương hay không. Lưỡi yết hầu thực quản phổi cũng phải kiểm tra rất kỹ. Sau đó là một bản báo cáo thật hoàn chỉnh và chi tiết." Một bác sĩ pháp y nói: "Trước đây giáo sư từng là bác sĩ pháp y có đúng không nào? Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghiệm xác trong nhà vệ sinh đấy." Giáo sư Lường nghiêm nghị nói: "Không nói chuyện phím nữa, tình hình quá khẩn cấp. Tôi chỉ có cho các vị nửa tiếng đồng hồ mà thôi." Một bác sĩ khác lên tiếng: "Cái gì cơ? Chỉ có nửa tiếng đồng hồ thôi sao? Như thế là làm khó để có kết luận chính xác hay sao? Giáo sư Lường nói, hiện giờ tôi chỉ cần kết luận mà thôi, cô gái kia tự sát hay là bị giết. Họa lòng bào triển tô mì cũng đã đến, cái xác được hạ xuống đặt trên cái bàn giải phẫu tạm thời nằm giữa khu nhà vệ sinh, và cả ba người đều bất ngờ trước cái chết của Bạch Băng Á. Họa lòng nói, này Bao Triển, đây là lần đầu tiên cậu vào nhà vệ sinh nữ có đúng không nào? Bao Triển nghiêm nghị, Họa lòng, lúc nào rồi mà anh vẫn còn tâm trí để nói đùa vậy hả? Tô Mì nũng nịu nói với giáo sư Lương, giáo sư, tại sao tổ chuyên án lại phải chia ra làm hai như thế? Chúng ta cứ làm việc cùng với nhau như trước đây, chẳng phải là tốt hơn hay sao? Bác xem đây, cháu ốm cả rồi đây này. Giáo sư Lương không phản ứng gì, chỉ nói, Tô Mì, không phải giả vờ đáng thương nữa. Tôi tin ba cô cậu sẽ giỏi hơn tôi rất nhiều. Hai bên cùng nhau chia sẻ các đầu mối, xem bên nào sẽ tìm ra hung thủ trước. Bao Triển kiểm tra một lượt hiện trường treo cổ, chiếc tắc được treo và giá đỡ bồn nước. Nhà vệ sinh nữ được xây dựng theo kiểu hố ngồi xổm, chia ra 10 gian. Bồn nước được đặt ở phía trên của gian đầu tiên, đã có phần bị hoang gỉ. Loại nhà vệ sinh này thường khó xối sạch. Một số chất thải bắn lên hoặc bị giấy vệ sinh còn vướng lại ở phía sau. Một bác sĩ cởi bỏ cái lớp váy trên người của cái xác, kiểm tra một lượt rồi nói với giáo sư Lương, nạn nhân quần áo vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị thương hay là ẩu đả gì cả. Bốn người tổ chuyên án có phần thất vọng. Bằng phán đoán trực giác, họ cho rằng đây là vụ giết người. Một bác sĩ pháp y khác lại nói, trên cơ thể cũng không có dấu hiệu bị thương do hung khí. Tô Mì ôm ngực ho lên mấy tiếng nói, chẳng lẽ nào là vụ tự sát? Giáo sư Lường cầm bộ váy của nạn nhân lên quan sát rất kỹ. Chiếc váy còn sạch sẽ, không hề dính một vết bùn đất nào cả, chỉ loáng thoáng vài vết bẩn rất nhỏ. Giáo sư Lường thở dài một tiếng, vẻ mặt thất vọng. Quần áo của nạn nhân sạch sẽ như thế này, có vẻ không phải là vụ tự sát. Mũi chân nạn nhân cách mặt đất một đoạn ngắn, cơ thể lại treo lơ lửng trên không trung. Bào Triển mô tả lại quá trình xảy ra sự việc. Nếu nạn nhân muốn tự sát, cô ta có thể trèo lên trên bức tường ngăn giữa hai gian, thò đầu vào trong chiếc tất đã buộc sẵn. Nhưng cảnh sát lại không tìm thấy bất cứ vết chân nào của nạn nhân ở trên tường ngăn. Nhưng cũng không loại trừ trường hợp nạn nhân đã quyết định tự tử và dùng tay kéo cả cơ thể mình lên cũng có thể đưa đầu qua cái chiếc tất đó được. Theo thông tin điều tra bên ngoài do Phó Cục trưởng Lương báo về, thì tối hôm đó Bạch Băng Á không đến lớp tự học buổi tối, nhưng cũng không ai rõ là cô đã đi đâu. Quê Béo Tròn cũng không đến lớp tự học, và cô khai với cảnh sát rằng mình đi dạo một mình, muốn đến hiệu sách mua mấy cuốn sách giáo dục trong thời kỳ mang thai, nhưng không ai có thể làm chứng được. Cổng vào khu ký túc xá nữ đã bị hỏng từ lâu. Trước cửa hành lang là một đống vật liệu xây dựng, bất cứ ai cũng có thể tự do ra vào, không ai đảm bảo được sự an toàn trong khu ký túc xá. Rất nhiều ký túc xá nữ đã từng xảy ra các vụ án lớn. Tháng 8 năm 2010, tại một học viện y khoa thuộc khu Tấn Bắc, có hai kẻ bịt mặt đột nhập vào trong ký túc xá nữ của trường, rồi dùng dao khống chế 8 nữ sinh. Đầu tiên được chúng sờ mó các nữ sinh này, sau đó liền chọn ra hai cô gái xinh đẹp nhất, làm nhục tập thể và cuối cùng sát hại cả 8 nạn nhân để chôn xác phi tang. Tháng 6 năm 2011 tại Sơn Vĩ, Quảng Đông, xuất hiện một tên quỷ háo sắc mặc áo mưa. Hắn khỏa thân, chỉ mặc bên ngoài một lớp áo mưa, đạp xe đạp, đi khắp con phố. Nửa đêm đột nhập vào nhà người bị hại, uy hiếp bịt miệng bóp cổ nạn nhân, sau đó đưa những nữ nạn nhân này rời đi ra trời mưa trong tình trạng không mảnh vải che thân và tìm một nơi thích hợp để cưỡng bức. Sau rất nhiều lần gây án, hắn đã bị bắt tại khu ký túc xá nữ của một trường đại học. Tổ chuyên án nét mặt thất vọng. Các bằng chứng đều đang hướng về một kết luận nạn nhân tự sát. Giờ họ chỉ còn biết chờ đợi báo cáo kết luận của bác sĩ pháp y. Nếu Bạch Băng Á bị sát hại, thì hai vụ án này có thể hợp lại để điều tra. Các đầu mối mới sẽ được phát hiện. Như thế sẽ dễ dàng xác định được hung thủ. Một nước cờ có thể phá được hai vụ án. Tô Mì vẫn còn ho nhiều. Giáo sư Lương đặt tay lên trán của Tô Mì. Trán cô càng ngày càng nóng. Giáo sư Lương nói, Tô Mì, cô nên đến bệnh viện ngay đi, đang bị sốt cao rồi đấy. Bào Triển lo lắng nói, chị Tô Mì bị cảm mấy hôm rồi, cháu có mua thuốc cũng không chịu uống, bảo đến bệnh viện tiêm cũng không chịu đi. Hỏa Long cũng sờ lên trán Tô Mì, cô sốt gần 39 độ, nhưng miệng cứ lẩm bẩm, thôi cháu không tiêm đâu, cháu có bị làm sao đâu nào. Hỏa Long hỏi mọi người xung quanh bệnh viện gần nhất ở nơi đâu, rồi tóm lấy Tô Mì mà lôi đi. Trên đường đến bệnh viện chỉ còn mấy người giật giờ ở trên đường. Màn đêm u ám, Hỏa Long cầm chặt tay Tô Mì mà lôi đi. Tô Mì cứng đầu, cố tình giẫm mạnh lên những vũng nước ven đường để nước bắn lên trên người Hỏa Long. Khi đi ngang qua một quảng trường, một cô bé bán hoa nghĩ Hỏa Long và Tô Mì là người yêu, liền chạy đến để mời mua hoa. Hỏa Long dừng bước, mua một bó hoa rồi nói, Tô Mì phải ngoan, sốt cao không chịu tiêm. Tô Mì vẫn ngang ngạnh biểu môi nói, không. Hỏa Long nói, thế tôi quẳng nó vào thùng rác nhé. Cô có phải là bệnh nhân hay không? Tặng hoa cho bệnh nhân đó là lẽ thường tình. Tô Mì đưa tay cầm lấy bó hoa rồi cười tủm tỉm hỏi, đây là loại hồng gì? Một cơn gió đêm thổi ngang qua, Tô Mì lạnh run, khom người ho lên một tràng dài, rồi lại đứng thẳng dậy, đôi mắt hoa lên và đầu quay cuồng. Hỏa Long thấy vậy vội đỡ lấy Tô Mì. Nhiều ngày mất sức nên rất yếu, hai tay ôm lấy cổ Hỏa Long. Hỏa Long ôm cô vào trong lòng, mái tóc dài bay theo làn gió, tự như những sợi tơ tình yêu đang hòa quyện vào nhau, trái tim cả hai đang đập loạn nhịp. Vị ngọt tình yêu lan tỏa, hòa quyện vào những cánh hoa hồng giữa đêm. Đến cả cơn gió lạnh thổi qua bây giờ cũng mang theo một cái mùi hạnh phúc. Tô Mì khẽ nhắm mắt, ngã đầu vào vai Hỏa Long. Trong tay cô vẫn cầm chặt bó hoa hồng vừa mới nhận. Khi Hỏa Long đang chờ Tô Mì truyền nước biển ở trong bệnh viện, Bao Triển gọi điện thoại đến thông báo một tin quan trọng. Bạch Băng Á bị sát hại. Sau khi giải phẫu, các bác sĩ pháp y kết luận vết máu tụ dưới cổ nạn nhân không phù hợp với vết thắt của chiếc tất. Vết hằn trên da do chiếc tất tạo thành xuất hiện sau khi nạn nhân đã chết. Và các bác sĩ pháp y đã hội ý và đưa ra kết luận cuối cùng. Bạch Băng Á bị xiết cổ, dẫn đến ngạt thở và chết đi. Thi thể nạn nhân được ngụy trang thành một vụ tự sát. Hỏa Long lớn tiếng hỏi, chết do vật gì xiết cổ, hay là hung thủ dùng tay để bóp cổ? Bào Triển nói, việc này cần kết quả khám nghiệm cụ thể hơn. Hiện nay chỉ chứng minh được là Bạch Băng Á bị sát hại chứ không phải tự sát. Tô Mì với giọng khò khè nói, hai đối tượng tình nghi của chúng ta là Lạc Lạc và Trình Bối Dương vẫn còn đang bị tạm giữ, thì không thể nào là thủ phạm được. Hỏa Long nói, nếu Lạc Lạc và Trình Bối Dương là hung thủ, thì ai đã giết Bạch Băng Á? Tô Mì phán đoán, tôi cho rằng Lý Thông Hạo và Bạch Băng Á do cùng một người sát hại. Hỏa Long phân tích, rất có thể hung thủ có trên ba người, và chúng đã lập mưu sát hại Bạch Băng Á để rửa sạch tội cho Lạc Lạc và Trình Bối Dương. Tô Mì nói, Quê Béo Tròn liệu có phải là một trong số các đồng phạm đó hay không? Tôi thấy cô này có gì đó cũng bất thường. Hỏa Long lắc đầu đáp, điều này rất khó nói, nhưng hung thủ đã lòi cái đuôi cáo ra rồi. Chúng ta cách chiến thắng không còn xa nữa đâu. Hai người không ai nói gì, không khí trong phòng vô cùng yên tĩnh. Những giọt huyết thanh cứ nhỏ chậm rãi xuống đường ống dẫn. Hỏa Long đưa tay lên trán Tô Mì, cô đã bớt sốt, đỡ nóng hơn hẳn. Tô Mì không việc gì làm, nên rút điện thoại ra để chơi điện tử. Đang chơi say sưa, bỗng cô nghĩ ra được điều gì đó mà chiếc điện thoại rớt xuống đất cũng không buồn nhặt lên. Đang nhăn mặt suy nghĩ điều gì mà chưa xong, Họa Long cúi xuống nhặt điện thoại rồi hỏi: "Tô Mi làm sao thế?" Tô Mi bỗng đưa tay rút kim truyền nước biển ra, vội vàng nói: "Mau đi về ngay, tôi biết vì sao Lý Thông Hạo đã chết rồi." Một đêm trôi qua, Tô Mi vừa chịu ốm vừa làm việc. Dù vô cùng mệt mỏi nhưng tinh thần không hề nao núng. Cô đã phát hiện ra động cơ gây án. Sáng sớm ngày hôm sau, bốn người tổ chuyên án và phó cục trưởng Lương liền mở một cuộc họp khẩn cấp. Hai đội cảnh sát vũ trang đã đứng đợi sẵn phía ngoài để chờ lệnh vây bắt. Giáo sư Lương nói: "Tôi cũng biết hung thủ là ai rồi." Họa Long cũng tự tin nói: "Giáo sư, chúng cháu cũng biết hung thủ là ai." Giáo sư Lương mỉm cười nói: "Vậy thì mọi người nói trước đi, hung thủ có mấy người?" Bào Triển nói: "Có hai người." Tô Mi giọng khàn đặc: "Hung thủ không phải Lạc Lạc và Trình Bối Dương, và cũng không phải là Quê Béo Tròn." Giáo sư Lương nói: "Chúng ta cùng viết tên hung thủ ra giấy nhé." Giáo sư Lương và Tô Mi viết tên hung thủ lên hai tờ giấy, rồi giơ lên cho mọi người đối diện xem. Hai cái tên giống hệt nhau, và cả hai bên cùng phá lên cười vui vẻ.